Minh Chiết tổ chức một cuộc họp khẩn trước toàn bộ quản lý cấp trung. Anh không lớn tiếng, anh chiếu lịch sử truy cập lên màn hình, rồi nói với vẻ đau lòng rằng một kiểm toán viên được tin cậy đã lợi dụng lúc chủ tịch nguy kịch để can thiệp di chúc. La Mỹ Kỳ, trưởng truyền thông, lập tức hỏi liệu Gia Ý có sửa điều khoản quỹ để che giấu những khoản tiền do chính cô biển thủ hay không. Câu hỏi được chuẩn bị như một bản án. Gia Ý yêu cầu giám định thiết bị đăng nhập và đối chiếu địa chỉ mạng. Nhược Lam từ chối với lý do bảo mật. Thanh Vũ ngồi ở cuối bàn, tránh ánh mắt cô. Khi Gia Ý hỏi ai đã phê duyệt quyền quản trị dùng tên cô, anh cúi xuống tập tài liệu, im lặng như thể 6 năm bên nhau chưa từng tồn tại. Quyết định đình chỉ được đặt trước mặt Gia Ý. Thẻ nhân viên, máy tính và quyền vào kho dữ liệu phải giao lại ngay. Minh Chết nói, nếu cô hợp tác, tập đoàn sẽ không làm ảnh hưởng đến lịch điều trị của mẹ cô. Câu nói nghe như lòng tốt, nhưng từng người trong phòng đều hiểu đó là lời đe dọa. Gia Ý ký xác nhận đã nhận quyết định, không ký nhận tội. Trước khi bàn giao máy, cô kịp gửi mã biên nhận của bản hash độc lập cho một địa chỉ thư điện tử dự phòng. Ở hành lang, Thành Vũ đuổi theo. Anh khuyên cô nhận sai phạm kỹ thuật, nói Minh Chiết chỉ cần một người chịu trách nhiệm để ổn định hội đồng. Gia Ý hỏi đổi lại anh được gì? Thành Vũ không trả lời. Nhưng chiếc thẻ chức danh mới trong túi áo anh đã lộ ra quyền giám đốc tài chính. Gia Ý hiểu sự phản bội không bắt đầu sáng nay. Nó đã được định giá từ trước.